Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết của tác giả Patricia Sanchon. Tình thương mạnh hơn bão tuyết là một câu chuyện rất cảm động, được diễn ra trong khung cảnh đồi núi tuyết phủ quanh năm của xứ Thụy Sĩ. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, Duy và An. Duy vô ý làm bé Danh, em của An, rơi xuống triền núi và bị gãy chân. An oán ghét Duy và không bỏ lỡ một cơ hội nào để trả thù, mặc dù Duy luôn luôn tìm mọi cách để đền bù lỗi lầm của mình. Được học biết về tình thương trong Kinh Thánh, Duy đã thắng hơn sự sợ hãi, hiểm nguy, một mình can đảm vượt qua quãng đường rất xa giữa đêm khuya đầy bão tuyết, mong tìm một vị danh y chữa tật chân cho bé Danh. Duy suýt chết trong đêm hôm đó, nhưng cuộc mạo hiểm ấy đã đem lại một kết quả thật bất ngờ. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần 13 của câu chuyện Tình thương mạnh hơn bão tuyết.
Ông Văn rất có cảm tình với gia đình này. Ông mến nội, lúc ấy đang ngả người về đằng trước, chăm chú nhìn ông một cách tinh quái. Ông mến ông Bình với nét mặt thật thà, màu da sạm nắng và đôi vai còng xuống vì công việc nặng nhọc. Ông mến An với những biếm tóc màu bắp ngô và chiếc tạp dề sọc không một vết dơ. Nhưng người mà ông mến hơn hết chính là cậu bé ngây thơ đang ngồi mút kẹo một cách ngon lành trên đùi ông. Ông cũng nhận thấy gia đình này vắng bóng người mẹ, và ông không biết có phải bà cụ già kia hay cô gái nhỏ nọ đã giữ cho căn nhà này được sạch sẽ, ngăn nắp như vậy. Ông Văn hỏi bé Danh:
Cháu còn thấy đau chân không?
Không.
Nội vội vàng sửa lại:
Cháu phải nói thưa ông không?
Bé Danh luôn luôn biết vâng lời nên nói tiếp:
Thưa ông, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Khi nào cháu đi mà không chống nạn kìa. Nạn của cháu có chạm khắc đầu gấu đẹp lắm. Ông muốn xem không?
Muốn lắm chứ.
Và trong khi đó, bé Danh nhảy từng bước đi kiếm cặp nạn. Ông lại tiếp tục chăm chú nhìn nó.
Cháu có thể chống nạn mà nhảy thật là xa. Ông có muốn xem cháu nhảy xa không?
Khó chứ, cháu thử nhảy cho ông coi nè.
Coi chừng ghế đó Danh.
Xưa nay, nội vẫn cấm bé Danh không được nhảy xa trong nhà. Còn An thì vội vàng mang hai con mèo con đi chỗ khác vì sợ bé Danh nhảy đụng vào chúng. Bé Danh nhảy một bước, xa thật là xa.
Ồ, giỏi lắm, thật giống hệt như cái con đại thử ông đã được xem thấy một lần ở sở thú. Giờ cháu hãy bỏ đôi nạng xuống và đi lại phía ông xem sao.
Danh khập khiễng đi lại phía ông. Miệng nó mỉm cười, nhưng cái chân đau của nó kéo lê trông thật tội nghiệp. Ông Văn cũng mỉm cười, rồi ông nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên, đặt ngồi trên đùi như cũ. Ông còn cho thêm nó một cái kẹo sữa nữa. Từ nãy, nội vẫn chăm chú theo dõi cử chỉ của hai người. Đến lúc ấy, nội mới quay lại bảo An:
Cháu hãy đặt ấm lên bếp để lấy nước pha trà. Nhớ mang cả hộp bánh bích quy bơ ra nhé.
Dạ.
Trong lúc An đi lo pha trà, ông Văn đặt Danh nằm lên bàn và sờ nắng, bẻ đi bẻ lại chân nó một lúc thật lâu. Khi ông xong việc thì trà cũng đã dọn lên bàn. Nội mời ông ngồi xuống dùng trà cùng với mọi người. Ông kéo ghế ngồi xuống, nhưng hình như trí óc còn mãi nghĩ đâu đâu. Sau cùng, nội cất tiếng hỏi:
"Thế nào, liệu ông có thể chữa cho cháu được không?"
Tất cả mọi người đều quay nhìn cả vào ông Văn để chờ đợi ông trả lời, trừ có bé Danh lúc ấy đang nhìn chăm chăm vào hộp bánh quy bơ. Nãy giờ mọi người đã quên không đưa cho nó một cái, và nó không dám tự tiện lấy vì sợ nội nó rầy. Bánh bít quy bơ ngon tuyệt, vừa mỏng vừa vàng vừa giòn tan. Mỗi tháng nội chỉ làm có một lần trong một cái lò nướng đặc biệt. Ông Văn không trả lời ngay câu hỏi của nội. Ông quay về phía Danh trước:
"Cháu này, cháu có muốn chạy nhảy giống như mọi đứa trẻ khác không?"
Danh do dự, nó cũng chưa biết chắc nó muốn gì. Nó là đứa bé duy nhất trong làng có cặp nạng đầu gấu, và nhờ đó mới thành đứa trẻ đặc biệt được mọi người chiêu đãi. Nhưng rồi nó nhớ ra là mùa xuân sắp tới, và nếu nó không chạy nhảy được thì nó không đuổi được những con dê con ngoài đồng như nó đã từng làm năm ngoái. Đuổi dê con là một trò chơi đầy thích thú, đáng để cho nó trở lại là một đứa trẻ bình thường. Nghĩ thế nó mới đáp:
"Dạ vâng, cảm ơn ông. Cháu muốn lắm. Nội ơi, cho cháu một cái bánh bích quy bơ nhé."
Không ai trả lời. Duy và An ngồi yên, tách trà cầm trên tay, cả hai mặt hơi tái. Ai nấy đều còn chăm chú ngó bác sĩ Văn.
"Danh nè, con mèo xinh đẹp của cháu đâu rồi?"
"Nó ở vườn củi ngoài kia ạ. Ông có muốn xem nó không? Nó còn có 3 con mèo con nữa đấy, đẹp lắm."
"Cháu mang vào đây cho bác sĩ coi đi."
Thế bé Danh khập khiễng chạy đi kiếm con mướp. Lúc đi qua gần bàn, nó với tay lấy luôn 2 chiếc bánh quy bơ, nhưng hình như cũng chẳng ai buồn để ý đến. Đợi lúc nó ra khỏi phòng và cánh cửa đã đóng lại, bác sĩ Văn mới quay về phía ông Bình và nói:
"Tôi nghĩ may ra tôi có thể giúp ông được. Tuy nhiên cũng phải đợi coi hình chụp X-quang rồi mới dám nói chắc. Theo tôi thì cái chỗ xương gãy không được gắn đúng nên không thể nào liền lại được. Giờ tôi tính phải làm cho nó gãy lại rồi kéo thẳng nó ra. Nhưng làm như vậy thì phải giải phẫu và phải nằm lâu tại bệnh viện. Vậy ông có bằng lòng để cháu Danh theo tôi tới bệnh viện không?"
Ông Bình lúng túng, so hai tay vào nhau. Ông hết nhìn nội, lại nhìn An như hỏi ý kiến hai người. Đối với ông, giải phẫu là một chuyện gì ghê gớm lắm mà chỉ nghe nói tới thôi cũng đủ rùng mình. Ngoài ra, ông còn được nghe nói giải thuật tốn kém lắm, mà ông thì lại không có nhiều tiền. Sau cùng, ông gãi đầu ngượng ngập hỏi:
"Thưa bác sĩ, như vậy thì phải mất bao nhiêu tiền ạ?"
"Ông không tốn đồng xu nào cả, vì cháu Duy đã trả hết cả rồi. Giờ tôi không có thời giờ để giải thích cho ông rõ, vì cháu Danh sắp sửa quay trở lại rồi. Chúng ta phải giải quyết ngay trước khi nó vào tới đây. Vậy ông có vui lòng để nó đi theo tôi không?"
Nội đáp, dù chẳng ai hỏi nội:
"Vâng, tôi bằng lòng."
Ăn xen vào hỏi:
"Dạ, vậy khi nào đi ạ?"
"Sáng mai, tôi sẽ đáp chuyến xe lửa sớm và sẽ đem bé Danh cùng đi với tôi."
"Ông đem cháu đi đâu vậy?"
Giọng trong trẻo của bé Danh vang lên. Nó vừa im lặng đi từ cửa sau vào mà không một ai để ý. Nó tiến đến đứng bên cạnh ông Văn, hai tay ôm cả đám mèo con. Trong đời nó mới có một lần được đi xe lửa, mà trong có 10 phút thôi, nhưng nó không bao giờ quên được. Không ai trả lời nó, mọi người vẫn còn mãi ngó bác sĩ Văn.
"Đi đâu hả nội?"
"Cháu Danh à, cháu sẽ cùng đi với ông xuống thành phố bên hồ. Cháu sẽ ở với ông trong một ít lâu, và ông hy vọng sẽ làm cho chân cháu khá hơn. Cháu có thích thế không?"
"Vậy còn chị An?" còn cá nội nữa, ba nữa, còn con mướp và cả đám mèo con nữa. Vâng thưa ông, tất cả chúng cháu đều thích như vậy lắm.
Ồ, không được đâu Danh, cả nhà không thể nào cùng đi với em được. Em phải ngoan ngoãn và đi một mình. Ông bác sĩ đây sẽ trông nom em, và chỉ ít ngày thôi là em sẽ trở về nhà mà.
Em vừa nói xong, Danh đã lăn cả người nó lẫn đàn mèo vào lòng chị, rồi vừa dậm chân vừa thét rống lên.
Ông ơi, không chịu đâu. Không chịu đâu.
Chưa bao giờ gia đình ông Bình thấy nó làm như vậy. Em vội vã ôm chặt lấy đầu em và hôn tới tấp lên mặt nó. Nội thì ve vuốt vỗ về thân mình nó, còn ông Bình thì cố nhét vào tai nó những cái bánh bích quy bơ vàng ngậy. Nhưng tất cả đều vô hiệu, cả nhà nhìn nhau thất vọng. Trước quan cảnh đó, ông Văn biết ngay nếu ông không nghĩ ra cách gì giải quyết ngay, ông sẽ phí một ngày vô ích. Ông quay về phía nội, nói thật lớn tiếng để át tiếng gào thét của Danh.
Cô bé kia, có biết cách trông nom trẻ con không?
Chính nó đã nuôi lớn đứa nhỏ này đó.
Vậy thì cụ nên cho cháu nó đi theo em nó đi, cháu còn có thể giúp nhà tôi một tay.
An lắc Danh thật mạnh, đồng thời quát lớn.
Danh, có nín đi không? Chị cũng đi với em nè.
Danh nín ngay tức khắc, nó nấc cục 3 tiếng rồi mỉm cười. Nhưng ông Văn không cười, ông nhấc bổng nó lên rồi nghiêm trang nói với nó.
Ông e con đã được nuông chiều quá rồi đó. Khi con tới ở bệnh viện của ông bảo gì là con phải làm thế ấy, chứ không được gào thét hay làm ầm ĩ lên nghe không?
Bé Danh nũng nịu đấm lên ngực ông.
Cháu có chị An đi nữa nè.
Nó biết lần này nó lại thắng nữa. Ông Văn đặt bé Danh xuống.
Giờ phiền mọi người cho tôi mượn một cái xe trượt tuyết, tôi sẽ dẫn cậu Duy về nhà. Xin chào và tạm biệt cả nhà. Sáng mai đúng 8:30 hai cháu sẽ gặp tôi ở sân ga. Các cháu nhớ mang đủ đồ dùng cần thiết để ở trên tôi chừng vài 3 tháng. Cháu An sẽ giúp tôi buổi sáng, còn buổi tối sẽ đi học. Vậy buổi chiều cháu tha hồ ở chơi với em cháu.
Ông Bình thờ thẫn bắt tay bác sĩ Văn và giơ tay lau trán mình. Mọi việc diễn tiến mau quá, đến nỗi ông tưởng như mình đang mê ngủ. Ông chỉ biết rõ có một điều là bắt đầu từ sáng mai, ông sẽ phải sống xa hai đứa con thân yêu là An và bé Danh trong suốt 2-3 tháng trời. Ngoài ra, ông không còn nhớ được gì hết. Ông lảo đảo đi về phía chuồng bò để vắt sữa bò và để cố nhớ lại mọi việc trong bầu không khí quen thuộc, êm ả của chuồng bò. Nội đưa tiễn bác sĩ ra tận cửa, nắm chặt tay ông Văn trong tay mình.
Ông thật là một người tốt, Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho ông.
Ông Văn ngắm bà cụ già dũng cảm đang đứng trước mặt ông. Mắt ông tự nhiên ướt đi. Ông nhìn thấy bà cụ cùng hai đứa cháu mạnh khỏe, vui sướng đứng ở phía sau, và căn nhà sạch sẽ, êm ả mà bà cụ là vị thiên thần canh giữ. Ông thoáng nhận thấy trên đôi bàn tay nhăn nheo của bà cụ ánh lên tình yêu thương và lòng dũng cảm. Và chính hai thứ này đã làm mạnh hai bàn tay kia và làm sáng cặp mắt mờ nọ, khiến bà cụ có đủ sức để làm tròn một công việc nặng nhọc vượt quá khả năng tự nhiên của bà. Ông cũng còn nhận thấy nơi bà cụ cái tình yêu thương chân thật, không chút vị kỵ, đã khiến bà vui lòng để hai đứa cháu ra đi. Vì ra đi là tốt cho chúng, và ông biết ông đang đứng trước một trong những người thánh của Đức Chúa Trời. Ông đáp:
cả cụ nữa cũng là một người nhân từ không vị kỷ, và chắc chắn Đức Chúa Trời cũng sẽ ban thưởng cho cụ.
Bác sĩ Văn mượn chiếc xe trượt tuyết đưa Duy về tận nhà và giao vào tận tay má nó. mà Màu làm bộ hết sức giận dữ đối với con.
Duy, con thật là hư đốn quá đi, bỏ ra đi như vậy mà không nói cho ai biết hết, để cả nhà phải một phen sợ hết hồn. Sao con có thể làm được một chuyện tồi tệ như vậy chứ? Con thật là đáng đánh đòn.
Nhưng bà không đánh nó, mà chỉ dằn nó khỏi tay ông Văn, rồi dìu nó lên thang lầu, đặt nó nằm cẩn thận trên giường. Đoạn bà trở xuống, ngồi vào bàn, trùm vạt áo lên mặt, nức nở khóc. Ông Văn an ủi bà.
Bà có một đứa con thật là can đảm.
Nó hư đốn lắm đó, thưa bác sĩ.
Rồi phần hãnh diện vì con, phần vui mừng vì thấy nó trở về nhà an toàn, bà càng khóc dữ hơn nữa. Suốt buổi sáng, bà Màu và Mai đã hì hục làm một mẻ lớn bánh bông lan cho Duy, là thứ bánh mà nó ưa thích hơn hết. Trong lúc ấy, còn thơm sực mùi bánh. Hai mẹ con mời ông Văn cùng ngồi xuống ăn. Nhưng ông từ chối vì ông còn có một việc quan trọng phải làm, mà thì giờ thì lại ít. Ông đi thẳng vào chuyện.
Tôi thấy hình như cậu Duy có quen biết một ông già nào ở quanh quẩn đâu đây. Bà và cô có thể nói cho tôi biết chỗ ở của ông ta không?
Một ông già? Ồ, dạ phải. Chắc là ông cụ già ở trên núi, người đã dạy cho bé Duy tạc khắc gỗ. Một già một trẻ mà ở được với nhau cả tiếng đồng hồ, thật là kỳ lạ. Mà cũng chẳng hiểu bé Duy đã tìm thấy điều gì thích thú ở ông già ấy. Điều đó chỉ có trời biết. Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều bảo ông ta bị điên khùng.
Cháu có thể chỉ đường cho ta đến nhà ông già đó không?
Dạ được chứ. Nhà ông già ở ngay trên núi kìa, đi xuyên qua rừng là tới. Nhưng cháu khuyên bác sĩ không nên lên trên đó. Tuyết rơi nhiều như vậy, đường đi chắc sẽ tồi tệ lắm.
Ta có việc cần gặp ông già ấy. Phiền cháu ra ngoài cửa chỉ cho ta rõ lối đi. Lúc trở xuống ta sẽ tới đây để tạm biệt cậu Duy.
Trên đường lên núi buổi xế chiều hôm ấy, ông Văn tưởng chừng như chưa bao giờ ông nhìn thấy cảnh rừng đẹp như vậy. Tuyết đè nặng trĩu các cành cây và lá thông bị dướng vào những mảnh băng nhỏ lấp lánh như hình sao. Ông Văn tự hỏi, không hiểu ông già kia là người thế nào mà sống một mình trơ trọi giữa cảnh rừng tuyết hoang vu lặng lẽ này. Ông tự nhiên đâm ra nóng lòng muốn gặp ông già để tìm hiểu bí ẩn trong đời ông. Khi ra khỏi rừng, ông Văn nhìn thấy tận đằng xa căn nhà dựng lưng chừng sườn núi. Vách tường bị tuyết động thành đống cao nhất. Ông già đã đào một lối đi nhỏ ra tận rừng cây, như thể ông đang chờ đón có khách viếng thăm. Ông Văn nghĩ thầm như vậy khi men theo lối ấy đi vào nhà. Ông khẽ gõ lên cánh cửa, rồi chẳng đợi ai trả lời, cứ thế bước vào.
Ừ.
Ông già ngồi khom lưng bên lò sưởi, đang gọt đẽo gỗ say sưa. Con dê và con mèo ngồi châu ở hai bên cạnh ông. Ông Văn lặng lẽ đến ngồi ở cái ghế phía bên kia lò sưởi, vẫn không ngẩng nhìn lên. Ông già cất tiếng hỏi:
Thế nào cháu Duy, đi tới nơi được an lành chứ?
Tôi đây, chứ không phải cậu Duy.
Hả?
Hai người trừng trừng nhìn nhau, như thể người nọ tưởng người kia là ma, hay nói cho đúng hơn là hồn người chết hiện về.
Tôi tới đây để trao trả lại cụ số tiền này. Tôi có thể giúp cậu bé què, không cần đòi hỏi tiền nong gì, nếu cái chân của cậu xem chừng có thể chữa được.
Thế là thằng nhỏ đã thất hứa với ta rồi.
Ông già lẩm bẩm, đoạn vừa cầm lên cái gậy chống, mắt ngó trừng trừng, ngó mãi.
Nó không thất hứa đâu, nó không nói gì hết mà, chỉ bảo tôi rằng số tiền ấy là do một ông già đưa cho nó, và dặn nó là để trả một món nợ. Nhưng tôi không bao giờ nhận những số tiền lớn, con cái nông dân mà không biết chắc tiền ấy ở đâu ra. Muốn tìm chỗ ở của cụ thật chẳng khó khăn gì, tôi chỉ cần hỏi dò những người khác là biết được ngay.
Ông đến đây chỉ để nói chuyện ấy thôi ư?
Giọng ông già bỗng nhiên nghe mệt mỏi, chán nản và thất vọng một cách lạ thường. Ông Văn vội vàng đứng ngay dậy, rồi quỳ xuống trước mặt ông già.
Thôi, chúng ta còn giả bộ với nhau làm chi nữa. Ba, con đến xin ba tha tội cho con. Con tới đây là để mời ba về ở với vợ chồng con và các cháu. Chúng con lúc nào cũng nhớ ba và muốn ba về ở nhà.